Mỗi người chúng ta cùng dọn lòng để học lời Chúa buổi sáng hôm nay với chủ đề đó là cuộc sống mỏng manh, hãy trông cậy Chúa. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Thánh Thi đoạn 39 từ câu 4 tới câu số 13. Chúa ơi, xin cho con biết cuối cùng của đời con sẽ ra sao. Những ngày của đời con sẽ dài được bao lâu, để con biết đời con mỏng manh là dường nào. Kìa, Ngài làm cho những ngày của đời con dài bằng gang tay, đời con như con số không trước mặt Ngài. Thật vậy, mỗi người dù có ra gì cũng chỉ là hư không. Quả thật, mỗi người bước đi chẳng khác gì một cái bóng. Đúng vậy, người ta lao khổ nhọc nhằn rồi cũng luống công. Người ta để dành của cải nhưng không biết ai sẽ hưởng. Chúa ơi, bây giờ con còn biết trông cậy vào ai? Con chỉ còn hy vọng nơi một mình Ngài. Xin giải cứu con khỏi những vi phạm của con. Xin đừng để con bị khinh bỉ trước mặt những kẻ già. Con đã bị cứng miệng rồi, con không thể mở miệng nói ra được nữa, vì Ngài đã làm cho con bị như vậy. Cầu xin Ngài cất sự sửa phạt của Ngài khỏi con, khéo con bị tiêu tan bởi cái đánh ta của tay Ngài. Ngài quả trách và sửa phạt người có tội. Ngài khiến những gì nó có biến mất tựa một con bướm đêm. Thật vậy, mỗi người chỉ là hư ảo. Chúa ơi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. Xin nghiêng tai nghe tiếng kêu cầu của con. Xin đừng yên lặng trước nước mắt con, vì trước thánh nhang Ngài con chẳng qua là một kiều dân, một kẻ tạm trú như tổ tiên con. Xin quay ánh mắt nghiêm khắc của Ngài khỏi con, để con có thể vui trở lại trước khi con ra đi và không còn nữa. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh Ngài đến và dạy dỗ chúng con, để chúng con biết đời sống của chúng con mỏng manh và ngắn ngủi thế nào, để chúng con biết sống những ngày còn lại trên đất này sống vui và hầu việc Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Thi Thiên 39 là một trong những bài thơ của vua David. Trong Thi Thiên 39 ở trong câu số 8, chúng ta thấy David đang trong tình trạng đau khổ vì những sự vi phạm của mình, và ông bị Chúa sửa phạt khiến ông suy nghĩ về sự ngắn ngủi và mỏng manh của cuộc đời này. Thưa quý vị, Chúa kỷ luật chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta và Ngài muốn những gì tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta. Kỷ luật có thể đem đến sự khổ sở và đau đớn một thời gian, nhưng nó rất cần thiết để giúp chúng ta sống một đời sống thánh sạch, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tác giả Hebrew đã nói trong Hebrew đoạn 12 như thế này: anh chị em đã quên lời khích lệ mà anh chị em đã được khuyên như con rồi sao? Con ơi, chớ coi thường sự sửa dạy của Chúa. Khi Ngài quả trách, con chớ ngã lòng. Vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy người ấy. Ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt. Câu 11 nói rằng tất cả những sự sửa dạy lúc đầu dường như đau đớn chứ chẳng vui thích gì, nhưng về sau sinh ra trái bình an của sự công chính cho những ai chịu rèn luyện như vậy. Sự kỷ luật bởi cái đánh của tay Chúa là quá nặng nề đối với David trong Thi Thiên 39. Đến nỗi quý vị chú ý lời cầu nguyện cuối cùng của ông là ông xin Chúa quay mặt đi, nghĩa là cất đi sự kỷ luật để David vui sống những ngày còn lại trên đời này trước khi ông qua đời trở về nhà Chúa. Có thể David đã nhìn thấy sự liên hệ trực tiếp giữa sự sửa phạt và tội lỗi của mình mà ông đã vi phạm, hoặc David có thể chỉ đề cập đến sự liên hệ giữa đau khổ của mình với lời nguyền rủa về sự chết trên đời sống của loài người bắt nguồn từ ông Adam. Nhưng dù thế nào đi nữa thì giữa sự đau khổ của mình, David bị giày vò và bởi sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, ông dẫn ông đến một sự nhận thức rằng về sự ngắn ngủi và sự cuối cùng của đời sống con người mà ông biết đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Không phải lúc nào chúng ta đối diện với sự khó khăn, khổ sở cũng là do tội lỗi gây nên. Mặc dầu thế nào đi nữa, chúng ta biết sự sửa phạt của Chúa luôn có mục đích và có khi giúp cho chúng ta biết dừng bước lại để chú tâm đến những cái chân lý về những giá trị của cuộc sống ở đời này và biết chuẩn bị cho cõi đời sau. Còn không thì chúng ta chỉ biết lao thân vào những điều hư không của đời này mà thôi, phải không quý vị? Sống thế nào đi nữa, ai trong chúng ta cũng ý thức rằng cuộc đời này thật mỏng manh. David so sánh cuộc đời chúng ta như là một cái bóng. Ông so sánh như là một con số không, và ông so sánh như là một hơi thở, và rồi một ngày sẽ tiêu tan, chấm dứt. David đã dùng chữ hơi thở. Cái từ hơi thở dịch tiếng Anh là the breath trong câu số 5 cũng chính là cái từ mà nhà truyền đạo đã sử dụng 36 lần để nói lên cái ý nghĩa của sự phù phiếm, vô nghĩa hay hư không cho đời sống này. Như là trong truyền đạo đoạn 1 câu 2 có chép như thế này: vô nghĩa của mọi vô nghĩa, giảng sư nói, vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa, tất cả chỉ là một hơi thở mà thôi. Cái từ hơi thở này xuất phát từ một từ tiếng Do Thái được đề cập đến những gì không có thực chất hay những gì chỉ có giá trị tạm thời chóng qua mà thôi, rồi tiêu tan theo mây gió. Một tác giả minh họa từ hơi thở tương đương trong tiếng Hy Lạp là việc xây dựng một ngôi nhà trên bờ cát biển, và rồi một chốc những ngọn sóng lớn dấy lên rồi cuốn trôi mọi thứ đi vào lòng biển. Một hình ảnh nữa hiện đại chúng ta có thể thấy được là giống như là đứa trẻ nó đuổi theo những cái bong bóng xà bông được thổi bay ha. Và khi quý vị đụng đến một cái bong bóng thì nó vỡ tan ra trong không khí. Đó là cái hình ảnh của hơi thở, đó là cái hình ảnh của sự tạm bợ chóng qua của đời này. David đang nói rằng cuộc sống của chúng ta dường như cũng vậy, rất là mỏng manh. Chúng ta lao khổ, chúng ta nhọc nhằn cả đời, rồi cuối cùng ông David nói chỉ luống công vô ích, phải để lại tất cả, chúng ta chẳng hưởng được gì và cũng không mang gì theo cho mình được nữa, y theo như định luật của lời Chúa có chép trong truyền đạo đoạn 5 câu 15 như sau: một người trắng tay lọt ra khỏi lòng mẹ thế nào thì người ấy cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng thể ấy, tay người ấy sẽ không thể mang theo gì cho công sức của mình làm ra. Chúng ta cần phải hiểu rằng cuộc sống của chúng ta là chỉ thoáng qua, và rồi một ngày chúng ta sẽ vỡ mộng và trở về tay không mà thôi. Tuần qua thì tôi nhận được một bài thơ của mục sư Nguyễn Hữu Trang. Ông sáng tác một bài thơ có chủ đề là cuộc đời hai chữ không không. Dựa theo Kinh Thánh Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 7, Phaolô nói rằng vì chúng ta ra đời không hề đem gì theo, chúng ta cũng qua đời không đem gì đi được. Tôi xin phép được đọc bài thơ để đem đến ý nghĩa cho bài giảng sáng nay. Cuộc đời hai chữ không không, vào đời khóe chóe tay không có gì, cuối đời bỏ hết ra đi, không đem theo được vật chi cho mình. Đâu là ý nghĩa hành trình, đâu là giá trị đời mình trải qua, đâu là mục đích đời ta, đâu là lợi ích bôn ba cuộc trần. Bao năm ta đã trồn chân chạy theo vật chất chia phần thế gian, ước mong nhà tốt xe sang, để rồi vẫn mất bình an tâm hồn. Tình yêu Thiên Chúa trường tồn, ban cho cơ hội trong con của Ngài. Khi tin cứu Chúa quyền oai, sẽ có sự sống triển khai nước trời. Tại đây có Chúa tuyệt vời, có nguồn an ủi ở nơi đời này, có Ngài bảo vệ phù vây, có hy vọng mới tràn đầy vinh quang. Cảm ơn tình Chúa vạn ngàn, cứu ta thoát chốn ngập tràn hư không. Nâng lên tay Chúa ẩm bồng, ban cho cơ nghiệp mãi không suy tàn. Mừng vui ca ngợi hát vang, từ không ra có vinh quang muôn đời. Hãy mau tin Chúa ai ơi, để nhận phước hạnh tuyệt vời thiên cung. Bài viết đúng như câu Thiên Hạ thường hay nói về một cái ý nghĩa của sự lao khổ cả đời, cuối cùng chỉ là giả tràng xe cát biển đông. Có nghĩa là những ngọt sóng của biển nó vỗ lên bờ cát và nó san bằng tất cả, cũng như giống như cái bão tố nó kéo đến, nó phá hủy mọi thứ tiêu tan, phải không quý vị? Vừa rồi chúng ta đã nghe nói về cơn bão Yagi đánh vào miền Bắc nước Việt Nam của chúng ta, đã phá hủy nhiều thứ, kể cả chiếc cầu sắt và lấy đi mạng sống của gần 300 người. Rồi cơn bão Francine vừa vào ngay thành phố Baton Rouge, Perryville, Gonzales mấy ngày qua. Chúng ta nhìn qua cửa sổ, chúng ta thấy sức mạnh của cơn gió lốc là thế nào, mà nhắc rằng cuộc sống con người thật mỏng manh thế nào. Và sức lực con người thì quá yếu đuối trước những thiên tai, bệnh tật và tai họa. Chúng ta cần phải nhận thức đời sống mỏng manh. Ngày mai chưa chắc nó sẽ còn, nhưng sự cuối cùng của mọi sự chắc chắn sẽ đến. David so sánh cuộc đời không phải chỉ mỏng manh mà thôi, nhưng ông sánh cuộc đời của chúng ta thật là ngắn ngủi, chỉ bằng găng tay so với cõi đời đời. Găng tay của người Do Thái là khoảng cách dài bằng 4 ngón tay quý vị để lại với nhau, gọi là một găng tay. Khi bạn còn trẻ thì bạn nghĩ rằng 70 năm, 80 năm hoặc 90 tuổi có vẻ như là một khoảng thời gian dài. Nhưng khi so sánh trong ánh sáng của Đức Chúa Trời về cõi vĩnh cửu thì đời người chẳng là gì cả. Những năm tháng của đời mình chỉ thoáng qua mà thôi. Tôi thấy trong một thiên thiên khác, thi thiên đoạn 8 từ câu 3 tới câu 4, David có một suy nghĩ thế này về sự nhỏ bé và hữu hạn của loài người so sánh với vũ trụ mênh mông Chúa dựng nên. Ông nói như thế này: khi con lặng ngắm cõi trời cao, công việc của ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt trên không trung, thì ông nói rằng loài người là gì mà Ngài phải quan tâm đến, con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng. Quý vị khi nhìn lên bầu trời ban đêm, nó sẽ cho quý vị một cảm giác mình chỉ là một hạt bụi, một hạt bụi quá nhỏ bé trong sự sáng tạo vũ trụ bao la của Đức Chúa Trời. Quý vị có cảm thấy điều đó không? Nếu quý vị nhìn vào bầu trời một ngày đêm quang đản thì quý vị có thể phát hiện ra thiên hà, nó gọi là Andromeda, gần nhất của đất để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và nếu bạn có thể di chuyển với tốc độ của ánh sáng, bạn sẽ mất khoảng chừng 2.2 triệu năm mới từ của đất này đến đó được. Và đây chỉ là một hệ thống ngôi sao của hàng trăm tỷ ngôi sao trong vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Thật, tôi và quý vị chỉ là một hạt bụi mà thôi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta so sánh cuộc đời của một người 70 năm, 80 năm, 90 năm với cõi đời đời của Đức Chúa Trời không bao giờ dứt, thì thật là ngắn ngủi và chẳng là gì hết, phải không quý vị? Tôi mới mừng ngày sinh nhật 65 tuổi, là lúc tôi sắp sửa về hưu, mà người Việt nói là lúc mà xế chiều rồi đó quý vị. Không còn trẻ trung, không còn đầy sức lực như ngày xưa. Nó nhắc nhở cái thực trạng về đời người thật chóng qua, giống như là chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Tôi nhớ ngày nào gia đình tôi mới định cư ở Mỹ, tôi mới có 15 tuổi à, mà bây giờ đã ngoài 65, đời người thật chóng qua quý vị. Chắc chắn cuộc sống này sẽ kết thúc một ngày vì sự ngắn ngủi chóng qua của nó mà không ai sống mãi được. Và có khi sự chết đến bất thình lình và không ai bảo đảm cho ngày mai được hết. Sứ đồ Gia Cơ cũng nhắc nhở chúng ta về sự phù phiếm của cuộc sống này trong Gia Cơ đoạn 4, câu 13 tới câu 14 như sau. Bây giờ hãy nghe đây, hỡi những người nói rằng hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Trong khi anh chị em không biết ngày mai sẽ ra thế nào, cuộc đời anh chị em là gì, chẳng qua chỉ là hơi nước hiện ra một lát, rồi lại tan ngay. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi lắm quý vị, mỏng manh. Và cái gốc rễ gây ra sự mỏng manh và ngắn ngủi của cuộc đời này dẫn đến sự chết là hậu quả của tội lỗi. Từ lúc Adam và Eva phạm tội thì cái sự chết đó đã xen vào đời sống của loài người, lan ra mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Như chép trong Roma đoạn 3 câu 23 rằng mọi người đều đã phạm tội, và trong Roma đoạn 6 câu 23 rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta phải cần nhận biết có hai cái chết. Cái sự chết thứ nhất là khi hồn liền khỏi xác, và sự chết thứ hai là đời đời xa cách Chúa và bị ở trong sự tối tăm, nghiến răng và đau đớn mãi mãi. Địa ngục là chỗ có thật. Chúa Giêsu nói về địa ngục nhiều hơn là Ngài nói về thiên đàng. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi cuộc hẹn của tử thần. Để rồi ai trong chúng ta cũng phải chết, được bỏ vào một cái hộp, chôn dưới lòng đất và đi đến chỗ tối tăm đời đời. Có thể bạn nghĩ rằng tôi biết rằng cái chết là chắc chắn, nhưng tôi còn trẻ, tôi không muốn nghĩ về nó, tôi vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng bạn lại quên rằng không phải sự chết là thực trạng rõ ràng của đời sống con người mà thôi, nhưng nhiều khi nó đến một cách bất ngờ, không có hẹn, là lúc chúng ta chưa chuẩn bị gì hết. Chúa nhân từ, Ngài không muốn một ai trong chúng ta vào cõi chết đời đời. Ngài hứa sẽ cất đi mọi sự phán xét trong Chúa Giêsu cho chúng ta. Khi Ngài chịu chết trên cây thập tự giá cho mọi kẻ tin, mà không còn ở dưới sự rủa xả, không còn bị kết án của tội lỗi nữa, không còn đi vào nơi tối tăm hư mất nữa. Và một trong những câu kinh thánh mà tôi yêu thích nhất là trong Roma đoạn 8 câu 1 có chép rằng: cho nên hiện nay không còn có sự kết tội cho những ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là những người tin danh Ngài, là những người bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình. Bởi nhờ cậy Chúa Giêsu mà thôi, không nhờ tôn giáo, không cậy đức công bình cá nhân, không mua được bằng tiền bạc, không đúc lót được bằng địa vị, không còn cơ hội nữa để cứu nữa khi tắt hơi thở cuối cùng, chỉ nhìn và tin Con Đức Chúa Trời thôi thì được cứu khỏi sự rủa xả của tội lỗi, thoát khỏi cái chết và được sống đời đời trong nước thiên đàng một ngày. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống và sự cứu rỗi trọn vẹn ở trong Con của Ngài. Chỉ bởi đức tin mà nhận được, lòng tin và miệng xưng ra rằng Con là kẻ có tội, không làm gì để xóa sạch tội của con chỉ nhờ cậy Chúa Giêsu để chết, đã chết chuộc tội cho con và hứa ban cho con sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Con cảm ơn Ngài. Một lời cầu nguyện đơn sơ như với hết cả tấm lòng thì người đó không còn sự kết án của tội lỗi nữa mà được sự sống đời đời trong nước thiên đàng. Tôi hỏi quý vị chứ, dễ như thế mà không chịu nhận thì tôi hỏi quý vị còn lý do gì nữa để chúng ta có thể bào chữa trong ngày tận thế khi chúng ta đối mặt với đấng tạo hóa của mình. Phần cuối cùng chúng ta thấy sau khi suy gẫm về sự mỏng manh và ngắn ngủi của đời này, bây giờ David chỉ còn một hy vọng cuối cùng là hướng lòng về Chúa và tìm cầu Ngài, phải không ạ? Câu số 7 là câu tôi yêu thích nhất trong đoạn này. Ông David nói: Chúa ơi, bây giờ con còn biết trông cậy vào ai? Con chỉ còn hy vọng nơi một mình Ngài. Con chỉ còn hy vọng nơi một mình Ngài. David xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của ông. David xin Chúa đừng yên lặng mà chẳng đoái đến ông. Đừng bỏ rơi David mà ông cảm thấy mình như là một kiều dân, một kẻ tạm trú xa nơi thánh của Chúa. David tuyên bố chỉ có Chúa là nơi nương náu của ông. Chúa là hy vọng tuyệt đối của ông, đấng cứu giúp duy nhất cho đời sống của ông mà thôi. Tác giả Hebrew cũng bày tỏ sự trông cậy tuyệt đối này cho những người anh hùng của đức tin mà được chép trong sách Hebrew đoạn 11. Kinh Thánh nói tất cả những người này đã chết trong đức tin, không nhận được những lời hứa, nhưng từ xa họ đã nhìn thấy và chào đón họ. Họ thú nhận rằng họ là những người xa lạ và người nước ngoài trên đất này, vì những người nói theo cách này cho thấy rõ ràng họ đang tìm kiếm một quê hương. Nếu họ nghĩ về mảnh đất mà họ đã bỏ lại phía sau, họ sẽ có cơ hội quay trở lại. Nhưng như vậy, họ mong muốn một đất nước tốt đẹp hơn. Đó là một đất nước trên trời, do đó Đức Chúa Trời không xấu hổ khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ. Quả thật, Ngài đã chuẩn bị một thành phố cho họ. Quý vị và tôi có đang trông đợi một quê hương trên trời không? Hay là chúng ta chỉ biết bám víu vào những điều tạm bợ của thế gian này mà thôi, mà sống thiếu sự hy vọng? Chúng ta chỉ tin một cậy một mình Chúa thôi không? Tôi nhớ ngày xưa khi các môn đồ, những người trong đám đông đến nghe Chúa Giêsu giảng đạo, thì Kinh Thánh nói những lời Chúa Giêsu giảng đạo nghe có vẻ rất là khó nghe. Cho nên Kinh Thánh nói một số môn đồ trở lui, có nghĩa là không muốn đi theo Chúa nữa. Thì Chúa hỏi nhóm 12 môn đệ của mình, các ngươi không tính bỏ đi sao? Thì ông Simon Phi-rơm trả lời như thế này, lạy Chúa, chúng con sẽ theo ai bây giờ? Ngài có lời của sự sống đời đời. Chúng con đã tin và biết rằng Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Chúa Giêsu có lời của sự sống đời đời thôi. Đâu còn có ai nữa để các môn đệ thật của Chúa Giêsu biết theo Ngài. Chúa Giêsu là hy vọng cuối cùng và tuyệt đối cho đời sống của chúng ta. David trông cậy Chúa sẽ cất bớt đi sự sửa phạt bằng cách ông nói rằng xin Ngài quay ánh mắt nghiêm khắc của Ngài khỏi ông để cuộc sống của ông trên đất này có niềm vui trở lại, mặc dầu chỉ là ngắn ngủi, vì biết rằng sẽ phải ra đi một ngày và không còn nữa. Thưa quý vị, ngày nào Chúa còn cho chúng ta sống trên đời này, chúng ta hãy nắm bắt mỗi ngày sống vui trên đất. Đừng than thở, đừng buồn chán, cũng đừng phí phạm, nhưng là để hầu việc Chúa. Sứ đồ Phaolô nhắc trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 rằng, về mục đích chúng ta được cứu và còn tạm thời tồn tại trên đất này là để làm gì? Phaolô nói vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giêsu Christ để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống. Chúng ta được cứu không phải để enjoy life mà thôi, để chúng ta thực hiện những việc tốt đẹp mà Chúa đã cứu chúng ta và trao cho chúng ta. Hầu việc Chúa rất là đơn giản, có nghĩa là sống theo ý muốn của Ngài. Có chép trong Kinh Thánh, cứ sống theo ý muốn của Chúa, có chép trong Kinh Thánh là chúng ta hầu việc Chúa. Mà muốn biết ý Chúa thì quý vị phải đọc lời của Ngài và cẩn thận làm theo, chứ không có chọn lựa, chỉ làm những điều lòng mình ưa thích hay đổi lấy theo ý của mình mà mất phần thưởng trên trời sao? Khi nói về vấn đề mất phần thưởng, tôi nhớ trong Côrintô thứ nhất đoạn 3, Sứ đồ Phaolô dạy về cái tiêu chuẩn để một người Cơ Đốc nhận được phần thưởng trong ngày cuối cùng như sau, cũng lý do nếu có thể bị mất phần thưởng như thế này. Phaolô nói, theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đặt nền như một thợ xây dựng khôn ngoan, và người khác đã xây lên trên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về những gì mình xây trên nền ấy, vì không ai có thể đặt một nền khác hơn nền đã được đặt. Nền đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu ai lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ xây trên nền ấy, công việc của mỗi người sẽ bị lộ ra. Ngày phán xét sẽ rõ ràng tất cả, bởi vì lửa sẽ bày tỏ ra giá trị công việc của mỗi người như thế nào. Lửa sẽ thử luyện và cho biết kết quả. Nếu công trình xây dựng của ai còn lại, người ấy sẽ lãnh thưởng. Nếu công việc của ai bị thiêu hủy, người ấy phải chấp nhận sự mất mát, còn chính người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa. Tại sao một số công việc tốt lành của chúng ta có thể bị thiêu hủy và mất phần thưởng? Có thể được nếu chúng ta làm theo ý riêng của mình, thay vì cẩn thận làm y như theo ý của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh và cho sự vinh hiển của Ngài. Có những người có thể đang làm nhiều việc lành trong danh Chúa, nhưng để xây dựng cái vương quốc của mình, cái vương quốc của mình, có vị hiểu tôi nói, thì cuối cùng giả tràng xe cát biển đông mà sẽ đánh mất phần thưởng của mình. Chúng ta phải học lời Chúa kỹ càng, chúng ta phải cẩn thận làm theo cách hết lòng và nhiệt tâm, với lòng kính sợ và yêu mến Chúa là sự trông cậy duy nhất cho đời sống của mình khi chúng ta còn những ngày sống trên đất. Chúng ta phải tìm mọi cơ hội để sống cho Chúa, quý vị ạ. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 16, sứ đồ Phao-lô lại khuyên rằng hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Các bản dịch khác thì giúp chúng ta hiểu thêm trong cái cụm từ là hãy chuộc lại cái thời gian. Nếu việc theo đuổi những thứ trên thế gian này là phù phiếm, chóng qua, hư không, vô nghĩa, thì chúng ta phải biết ưu tiên theo đuổi những điều quan trọng nhất, có giá trị trường tồn, trong đó có mối liên hệ với Chúa, với gia đình của mình, với con cái của mình, giữa vợ với chồng, giữa anh em, các tín hữu trong hội thánh của Chúa. Bởi vì cuộc sống chỉ thoáng qua và ngày đầy dở những điều xấu xa, hoạn nạn, bệnh tật, vậy thì chúng ta phải sử dụng nó cho công việc của Chúa. Hãy học sự sửa phạt của Chúa và nhận thức được sự mỏng manh và ngắn ngủi của đời sống này, mà biết xếp đặt lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình để hầu việc Chúa. Nhiều khi vì quá bận rộn cho những việc đời mà chúng ta không còn thì giờ để làm việc trời nữa, phải không quý vị? Chính Chúa Giê-xu đã cũng dạy dỗ chúng ta về sự ưu tiên này trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy nữa. Ưu tiên là trước hết. Công việc Chúa ưu tiên có thể là việc mình chăm sóc gia đình của mình, mình dạy dỗ con cái của mình lời của Chúa, mình chăm lo việc thờ phượng Chúa và học lời của Ngài, mình dự phần giúp lo công việc hội thánh một cách kỹ càng nhiệt tâm, mình giúp sức trong công tác truyền giáo, rồi đến công ăn việc làm, rồi đến những thú vui ở đời sống này, và còn những gì tiếp theo sau đó thì không mấy là quan trọng. Quý vị hiểu chữ ưu tiên không ạ? Làm trước. Làm trước đi. Nếu mà quý vị yêu mến Chúa, làm trước đi. Việc thờ phượng làm trước, việc học lời Chúa phải làm trước, việc tĩnh tâm phải làm trước, những việc của Chúa ưu tiên làm trước. Tôi hỏi quý vị, chứ hy vọng của quý vị là gì khi cuộc đời này kết thúc? Có phải chỉ là sự ổn định tài chánh của mình không? Có phải là chỉ con cháu của bạn được thành tài không? Có phải là một kế hoạch nghỉ hưu an toàn của bạn không? Tất cả những điều này nó đều có cái vị trí của nó. Nó không phải xấu, nó tốt. Nhưng những điều này không nên là trọng tâm của hy vọng của bạn. Vì nay bạn ý thức được cuộc đời ngắn ngủi và sự cuối cùng kết thúc chắc chắn sẽ đến. Chỉ có Chúa mới thỏa mãn cho tâm hồn của chúng ta mà thôi, mà hứa sẽ ban cho mọi kẻ tin sự sống đời đời trong nước thiên đàng. Hãy chỉ đặt hy vọng của bạn nơi Chúa Giê-xu và ưu tiên hầu việc Ngài trước khi còn sống trên trần thế này. Tôi nhớ có một lần đi thăm, có một cái bảng treo trước cửa nhà của một người có một câu nhắc nhở như thế này: chỉ có một cuộc đời để sống, và chỉ những gì đã làm cho Chúa Giê-xu thì mới còn tồn tại. Amen. Chỉ những gì chúng ta làm cho Chúa thôi. Những gì chúng ta làm cho chúng ta, làm cho riêng mình đó, thì rồi nó cũng hư không mà thôi. Hãy cầu xin Chúa ban cho mình được hưởng niềm vui ở đời này, sống vui thỏa với gia đình, với anh chị em trong hội thánh Chúa, sống với lòng cảm tạ vì có sức khỏe để làm việc, còn được ăn uống ngon miệng, sống cùng hiệp tác với hội thánh hầu việc Chúa, thâu chữ của cải trên thiên đàng, sống vui chia sẻ tin mừng và sự hy vọng chúng ta có trong Chúa về nước thiên đàng cho mọi người, cho đến khi chúng ta phải ra đi và không còn nữa. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi nhận xét thấy chúng ta đang sống trong một thế giới mà rất là dễ bị cuốn theo sự đòi hỏi của vật chất, làm chúng ta nhọc nhằn, lao khổ, bỏ hết thời gian, sức lực trong những công việc ở đời này, mà quên đi cái thực trạng về sự mỏng manh và ngắn ngủi của đời sống này. Hãy quan sát và nhìn xem lối sống của những người Mỹ ngày hôm nay thì chúng ta thấy biết ngay điều này. Chúng ta bỏ biết bao nhiêu thời giờ, chúng ta bỏ biết bao nhiêu sức lực để lo những công việc ở đời này. Nó có vị trí của nó, nhưng đó không phải là ưu tiên trong đời sống của con dân Chúa. Đôi khi Chúa cho phép những biến cố xảy ra để nhắc nhở chúng ta về sự cuối cùng và kết thúc của mọi sự sống, để chúng ta biết điều chỉnh và chuẩn bị cho cõi đời sau nữa. Những báo tố, những tai nạn, những bệnh tật, sự già nua, nó rõ ràng giúp cho chúng ta ý thức được điều này. Cho chính David, qua sự sửa phạt của Chúa mà ông nhìn thấy được sự mỏng manh và chóng qua của đời sống, để biết nương cậy và tìm sự hy vọng ở một mình nơi Chúa mà thôi. Bạn có sẵn sàng đối diện với ngày mai chưa? Đừng đợi nước đến chân mới chạy, để rồi sẽ hối tiếc đời đời. Hôm nay là ngày cứu rỗi, thanh toán nó ngay hôm nay, để không còn sống trong sự lo lắng và sợ hãi nữa, nhưng tràn đầy sự trông cậy nơi lời hứa của Chúa ban cho sự cứu rỗi. Số phận đời đời cho ngày mai được định tùy theo sự quyết định của bạn ngày hôm nay. Hãy đến trong sự ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu ngay lúc này. Còn cho chúng ta là những người đã tin Chúa Giêsu và nay đã trở nên công dân đất trời, nước trời. Vương quốc thiên đàng là nơi ở đời đời mà mọi người kẻ tin đang trông đợi. Nhưng ngày nào chúng ta còn sống trên đất này, hãy sống với lòng biết ơn Chúa và sống vui hầu việc Ngài. Biết ơn Chúa quý vị ạ, và sống vui hầu việc Ngài. Không cần phải so sánh với ai, cũng không cần phiền lòng với những người giàu có hay thắng lợi hơn mình, vì tương lai đời đời của chúng ta đã được bảo đảm trong cứu Chúa Giêsu rồi. Chỉ hãy vui mừng cảm tạ Chúa và chung sức với hội thánh Chúa cùng hầu việc Ngài. Sự vui mừng là một sự thỏa lòng, là một lợi lớn trong cuộc sống. Sống có hy vọng cho ngày mai là năng lực cho sự sống ngày hôm nay, cho đến ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại. Sống sao cho đẹp lòng Chúa, thỏa vui trong Ngài. Sống hầu việc Chúa một cách nhiệt tâm, theo như lời Ngài dạy dỗ. Đừng quá bận tâm với những việc đời này, nhưng quan tâm đến những người xung quanh đang cần được nghe phúc âm của Chúa Giêsu, để họ nghe, họ biết, họ hiểu, họ tin và họ được cứu rỗi. Cầu xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta nhận thức được điều này và sống cho Chúa. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.